Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, bất chấp nắng nóng gay gắt, nhiều địa phương vẫn đón lượng du khách lớn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đặc biệt trong ngày thống nhất đất nước hôm nay, các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng trên cả nước đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân Việt Nam và khách quốc tế. Không chỉ là minh chứng cho các phong trào yêu nước, các di tích cách mạng kháng chiến còn tự hào được gọi là những địa chỉ đỏ về lòng yêu nước, về truyền thống cách mạng và những lý tưởng, những giá trị nhân văn cao đẹp trong đời sống.
Phải làm gì để các địa chỉ đỏ ngày càng hấp dẫn, thu hút thêm nhiều khách tham quan? Đây sẽ là chủ đề được chúng tôi bàn luận ngay sau đây với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và Tiến sĩ Phạm Hương Trang, giảng viên chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn, trường đại học RMIT. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài và Tiến sĩ Phạm Hương Trang đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Vượt lên nắng nóng hơn 40 độ thì hôm nay rất đông người dân và du khách cả trong nước và quốc tế vẫn tìm đến các di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng như là Lăng Bác, đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, thành cổ Quảng Trị và đặc biệt là Dinh Độc Lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Và phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại cảm xúc của một số khách tham quan khi đến với địa danh không thể không nhắc đến trong ngày 30 tháng 4 này.
Hôm nay về là Dinh Độc Lập thăm cái môi trường hồi xưa, coi là cái di tích lịch sử. Đất nước Việt Nam mình là hòa bình độc lập, thấy là cũng vui.
Tôi thấy cảm xúc dâng tràn và nhớ lại những ngày xưa chúng tôi chiến đấu và giải phóng đất Sài Gòn này. Và thấy nó trang nghiêm và rất là trân trọng. Tôi cảm thấy là đất Sài Gòn bây giờ sầm uất và nhiều cái đổi mới. Tinh thần tôi năm nay 75 tuổi, nhưng tôi cảm thấy tôi vào đây có thể là tôi trẻ lại, trong cái trường xương tôi trẻ lại được một vài tuổi.
Cho các bạn đi như thế thì các bạn sẽ có nhiều cái học hỏi thêm, biết về cái lịch sử của đất nước mình như thế nào. Đồng thời các bạn biết cách ngày xưa ông cha ta đổ máu mới được độc lập như bây giờ, để mà trân quý hơn và để mà các bạn biết sẽ làm gì sau khi mà các bạn đi trải nghiệm về.
Hôm nay em chọn đi Dinh Độc Lập đó vì là em muốn tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, cũng như là đi lại các chiến tích để xem qua những chiến công rạng rỡ mà các vị anh hùng đã để lại cho nền độc lập chúng ta ngày nay.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài ạ, ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những chia sẻ vừa rồi và có cảm nghĩ ra sao khi mà rất đông người dân và du khách đã tìm đến các địa chỉ đỏ ở trên khắp cả nước trong ngày hôm nay dù thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ạ?
Có lẽ tôi cũng trong cái dòng cảm xúc chung với đông đảo các vị du khách đã đến thăm các di tích lịch sử cách mạng. Điều đó nó chứng tỏ là cái nhận thức của xã hội chúng ta về di tích lịch sử cách mạng cũng đã thay đổi. Và cái thứ hai nữa, có lẽ những cái người làm công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử cách mạng cũng đã có những cái đổi mới căn bản, có những mô hình mới, cách sức tiếp xúc mới và cung cấp cho du khách được những thông điệp văn hóa mới gắn với đúng với nhu cầu của họ. Và khi nào mà cái nhu cầu của họ được thỏa mãn thì chắc chắn là di tích sẽ có sức hút. Và điều này sẽ làm thay đổi cái nhận thức của xã hội chúng ta. Lâu nay cứ tưởng là di tích lịch sử cách mạng thì sức hút nó kém với danh lam thắng cảnh, kém với di tích kiến trúc nghệ thuật. Nhưng mà bây giờ nó đã ngược lại rồi. Nó chứng minh là nếu chúng ta tìm đúng được, đáp ứng đúng được nhu cầu của du khách thì chúng ta vẫn tạo ra sức hút mới, sức sống mới cho di tích lịch sử cách mạng.
Dạ vâng. Còn Tiến sĩ Phạm Hương Trang thì sao ạ?
Tôi cũng đồng quan điểm với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài. Việc đông đảo người dân và du khách tìm đến các địa chỉ đỏ trong ngày lễ 30 tháng 4 để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước đấy là một minh chứng cho lòng tự hào và biết ơn. Đấy, quan trọng là sự gắn kết với truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc của chúng ta. Điều này đã thể hiện cái nhận thức của cộng đồng, nhận thức của người dân Việt Nam về tầm quan trọng của việc gìn giữ và lưu truyền các giá trị quý báu này cho mai sau. Theo như quý vị vừa nghe thấy là có rất nhiều người trẻ cũng chọn các địa chỉ đỏ trong ngày lễ này để đi tham quan. Các chuyến tham quan này sẽ giúp họ hiểu sâu hơn và trân trọng những giá trị lịch sử có ý thức bảo tồn và phát huy di sản lịch sử văn hóa vô giá của dân tộc. Đây là nền tảng rất rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Có thể nói là nếu như mà trước đây đã những cái địa chỉ đỏ hay là những cái tour du lịch về nguồn chủ yếu chỉ dành cho các cựu chiến binh, các gia đình cách mạng hay là thân nhân liệt sĩ, người có công, thì gần đây loại hình du lịch này ngày càng thu hút giới trẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài thì vì sao lại có cái sự chuyển biến rất tích cực này ạ?
Theo cái suy nghĩ chủ quan của tôi thì những di tích lịch sử cách mạng chủ yếu nó diễn ra thế kỷ 20, là cái thời giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc chúng ta. Chúng ta phải đứng trước những thử thách cam go vì cái nền độc lập dân tộc, về sự thống nhất của đất nước chúng ta. Và cái điều thứ hai ấy là nó là cái quá khứ mới gần đây thôi, nó gắn với cha ông chúng ta. Ví dụ như ông bố tôi cũng là người được tham gia chống Pháp, thì ít hay nhiều mình cũng được cha ông mình kể lại, nó cũng để lại đọng trong mình những ấn tượng đấy. Và cái thứ ba nữa ấy, vì là nó gắn với cha ông mình cho nên là ta còn có những nhân chứng lịch sử, những nhân chứng sống, và những nhân chứng sống đó họ kể lại những câu chuyện mà họ đã từng trải qua, và những trải nghiệm ấy là vô giá. Chỉ còn những sự kiện lịch sử đã trải qua từ cách đây một vài trăm năm thì chúng ta chỉ biết qua ảnh, qua tư liệu, qua sách báo thôi. Nhưng mà di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến thì rõ ràng là ít nhất là cũng tiếp xúc được với những người đã từng húc đổ dinh độc lập, những người đã từng cắm cờ trong dinh độc lập, và ít hơn nữa thì cha họ đã kể lại, và việc con họ lại kể lại những câu chuyện mà họ được nghe lại qua cha anh mình. Tôi nghĩ là cái đấy cũng là điểm hấp dẫn cho các di tích lịch sử cách mạng của Việt Nam chúng ta.
Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe phân tích của Tiến sĩ Phạm Hương Trang ạ.
Tôi thì nhận thấy là việc du lịch, về du khách tìm về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng ngày càng thu hút giới trẻ là một cái chuyển biến rất tích cực, và điều này đáng được khích lệ và ghi nhận. Có rất nhiều lý do để giải thích cái nguyên nhân này. Ví dụ như cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến, đấy là công tác giáo dục truyền thống lịch sử. Chúng ta đã nhận thấy rằng là từ rất nhiều năm gần đây thì chúng ta đã có rất nhiều sự đổi mới về cách dạy lịch sử phù hợp hơn với giới trẻ hiện đại ngày nay. So với việc ngày xưa chúng ta ngồi trên ghế nhà trường và học về lịch sử thì hiện nay các thế hệ trẻ họ đã có nhiều những cái công cụ, phương pháp hiện đại hơn, có video và có nhiều trải nghiệm hơn. Đặc biệt là các nhà trường cũng có nhiều các hoạt động tham quan thực tế và trải nghiệm gắn với di tích lịch sử, và điều này càng luôn luôn được chú trọng ở trong ghế nhà trường. Vì vậy mà giới trẻ họ có nhận thức và họ có nhu cầu để tìm kiếm được cái ý nghĩa, kết nối với quá khứ, và họ nhận ra được cái vai trò của lịch sử và truyền thống ngày càng được nâng cao, nên họ muốn trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn. Ngoài ra, một cái yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhắc đến đấy là sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội. Vì bây giờ chúng ta không chỉ học trong sách vở nữa, mà chúng ta còn học được rất nhiều từ mạng xã hội, và những cái công nghệ thông tin này đã giúp lan tỏa và quảng bá hiệu quả hơn rất nhiều những cái giá trị lịch sử và văn hóa dân tộc. Cùng với đó thì có một cái xu hướng nữa mà đặc biệt là sau Covid ạ, và người ta nhắc đến nhiều hơn là xu hướng trải nghiệm về văn hóa thiên nhiên bản địa, và qua đó thì cũng làm tăng lên cái nhu cầu về phát triển đa dạng hơn các tour du lịch, khám phá các di tích lịch sử và cách tiếp cận mới. Và các công ty tour cũng đưa ra nhiều những cái sản phẩm tour đa dạng và phong phú hơn để phù hợp với nhu cầu giới trẻ. Thì đây là những cái nguyên nhân mà tôi nhận thấy là dẫn đến sự chuyển biến tích cực trong việc là giới trẻ học là du khách tham quan và tìm về nhiều hơn các địa chỉ đỏ.
Dạ vâng, và còn một cái tín hiệu đáng mừng nữa là nếu như mà trước đây các cái chuyến du lịch về nguồn hay là những địa chỉ đỏ thường chỉ đông khách ở trong những cái ngày kỷ niệm lớn như là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 27 tháng 7 hay là mùng 2 tháng 9, thì gần đây đã một số địa phương cũng như là đơn vị đã nỗ lực và đổi mới thêm nhiều hoạt động chương trình để hấp dẫn du khách trong suốt 365 ngày trong năm, như là du lịch vùng phi quân sự DMZ ở tỉnh Quảng Trị, hay là tỉnh Điện Biên thì với sản phẩm du lịch là Chúng Em Làm Chiến Sĩ dành cho học sinh sinh viên và tổ chức cho tân binh học tập trực quan cũng như là tham gia đánh trận giả hoặc là phối hợp với lực lượng quân đội để giới thiệu những cái chiến thuật quân sự và truyền thống quốc phòng. Hay là địa đạo Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ạ, thì có một cái tour trải nghiệm mang tên là Trăng Chiến Khu diễn ra vào 2 tuần giữa mỗi tháng để tái hiện lại cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân Củ Chi trong giai đoạn từ những năm 1961 cho đến năm 1964. Hay là mới đây ạ, Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thì có phối hợp với Sở Du lịch của thành phố và doanh nghiệp lữ hành tổ chức một tour mang tên là Ký ức biệt động Sài Gòn và tour quận 1 sống động Sài Gòn đã thu hút rất là nhiều du khách cả trong và ngoài nước, bởi vì du khách như là được sống lại một cái giai đoạn lịch sử và được tiếp cận trực tiếp với rất nhiều hiện vật và được trải nghiệm những cái công nghệ thực tế ảo giới thiệu về các cái chiến công xưa, cũng như là được xem những cái bộ phim ngắn về lực lượng biệt động Sài Gòn, và đôi lúc đã khiến cho du khách có cảm tưởng như là mình đang là một người lính biệt động của năm xưa. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài có đánh giá như thế nào về những cái cách làm và mô hình tour tuyến mới mẻ này của nhiều địa phương và đơn vị ạ?
Tôi nghĩ rằng là những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa, những người làm công tác giáo dục và những người làm công tác du lịch thì họ đã khai thác được tối đa cái ưu thế của di tích lịch sử văn hóa nói chung và di tích lịch sử cách mạng nói riêng. Bởi vì là trong các cái di tích ấy thì nó tích hợp được những kinh nghiệm sống, những bài học lịch sử, tích hợp được những cái nó thể hiện được cái tính chính xác đấy, và chỉ qua những cái tư liệu, những cái thông tin được tích hợp ở trong di tích thì mỗi một người đến trải nghiệm người ta sẽ tự rút ra được kết luận cho mình những cái thông điệp văn hóa, những cái bài học bổ ích. Chứ còn lên lớp hay là đọc sách, xem phim cũng là tiếp cận qua góc nhìn của người khác rồi, không còn cái góc nhìn chủ quan nữa. Vì tôi nghĩ là di tích lịch sử nó là nguồn tư liệu lịch sử chân xác nhất. Hai, nó lại dưới dạng một tài nguyên du lịch cần được khai thác để phát huy. Và thứ ba, nó là nguồn tài nguyên giáo dục mở, tức là ai cũng có quyền tiếp cận với nó và tự rút ra được những bài học cho bản thân mình, tìm những cái mình muốn, chứ không phải nghe người ta giáo dục, bị giáo dục, mà trường hợp này là tự giáo dục lẫn mình thông qua tiếp cận với nguồn tư liệu lịch sử tích hợp trong di tích. Đấy là cái bản chất và cũng là đặc thù, cái thế mạnh của di sản văn hóa mà không có một cái loại hình nào giúp cho người ta có nhận thức sâu sắc hơn là di sản văn hóa.
Dạ vâng. Còn tiến sĩ Phạm Hương Trang thì có nhìn nhận ra sao về những cái nỗ lực đổi mới để hấp dẫn du khách của rất là nhiều địa phương và đơn vị này ạ?
Tôi rất đồng quan điểm với cả phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bài, bởi vì những nỗ lực của địa phương và đơn vị du lịch trong cái việc mà họ đổi mới và tạo ra các hoạt động, chương trình mới mẻ để thu hút du khách là một tín hiệu rất đáng mừng, và nó phản ánh cái sự linh hoạt để đáp ứng nhu cầu mới hiện nay và phản ánh cái sự sáng tạo trong ngành du lịch. Và cái quan điểm mà tôi đồng ý đây chính là cái cách mà họ đưa ra là cái cách mà họ đưa ra và họ nhìn nhận du khách là cái người mà sẽ trải nghiệm, tức là chúng ta không chỉ đưa ra một chiều những cái thông tin hoặc những cái kiến thức về văn hóa lịch sử nữa, mà chúng ta sẽ để cho du khách được trải nghiệm cái sự thú vị, họ được truyền cảm hứng để họ tự tìm hiểu, để họ đọc nhiều hơn và họ có thêm những cái kiến thức mới về lịch sử và văn hóa của dân tộc. Hay là những cái địa điểm các địa phương ấy họ còn tổ chức những cái mô hình tour tuyến mới nữa, giống như là biên tập viên vừa mới trao đổi đấy. Tại vì thông qua những cái cơ hội này thì du khách không chỉ nhìn đâu, mà họ còn được trải nghiệm và họ được sống lại và tận hưởng lại cái khung cảnh lịch sử, và họ có thể hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và truyền thống của địa phương đó. Đó, và như thế nó sẽ đem lại những cái giá trị rất lớn về bền vững, giá trị mang lại giá trị cao cho cộng đồng và địa phương nữa. Hay như là chuyến công tác gần nhất của tôi tới Hà Giang thì tôi cũng rất ấn tượng với cái bài trí của bảo tàng tỉnh Hà Giang. Họ đã đưa ra một cái cách bài trí tập trung nhiều trải nghiệm hơn và kích thích các giác quan và sự tò mò của người tham quan á. du khách không chỉ được nghe, được nhìn mà còn được tìm hiểu, được trao đổi, được thử dệt vải, được thử làm hoặc tương tác, hoặc là có những cái công nghệ mới để có thể nhìn và tìm hiểu sâu hơn về lịch sử văn hóa và có tính tương tác cao hơn. Chính vì vậy mà bảo tàng thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến tham quan. Tôi hy vọng là cái cách tiếp cận này sẽ được nhân rộng và chúng ta sẽ có nhiều du khách hơn nữa, đặc biệt là thế hệ trẻ, họ sẽ được tiếp cận nhiều tri thức lịch sử sâu rộng hơn nữa và phát huy được giá trị di sản văn hóa quý báu của chúng ta.
Dạ vâng, và nhắc đến một cái địa chỉ đỏ nổi lên như là một cái ngôi sao sáng trong thời gian vừa qua thì có lẽ là chúng ta không thể không nhắc đến di tích nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đã thu hút một cái lượng rất là lớn du khách cả trong nước và quốc tế trong suốt cả 4 mùa và cả ngày lẫn đêm. Và xin mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời cùng với phóng viên Thủy Tiên tìm hiểu rõ hơn sức hút của điểm đến này qua phản ánh sau đây.
Từ năm 2019, nhà tù Hỏa Lò triển khai hệ thống thuyết minh tự động để phục vụ du khách. Với thiết bị này, du khách có thể tự trải nghiệm 35 câu chuyện lịch sử qua chính lời kể của những người tù chính trị về cuộc sống khó khăn trong tù. Một số bạn trẻ cho biết,
tai nghe riêng mà mỗi người có thể có cái khoảng không gian riêng để tự mình nghiền ngẫm được sự kiện xảy ra ở đây.
Cái tai nghe tự động này, này rất là hữu ích, thì mình có thể mình ấn vào xong mình nghe nó rất là tường tận. Mà mình chưa nghe rõ đấy thì mình có thể ấn lại hoặc mình đi xem lại, tìm hiểu từng cái chi tiết một trong nhà tù Hỏa Lò này.
Song song với những cách thức sáng tạo trên nền tảng số, di tích nhà tù Hỏa Lò còn giới thiệu các trưng bày theo chủ đề nhằm giúp công chúng có góc nhìn chi tiết trong từng giai đoạn đấu tranh của Tổ quốc. Di tích đã trưng bày chuyên đề Mầm xanh trên đá, giới thiệu phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên và đội quân báo thiếu niên bát sắt chống thực dân Pháp. Bên cạnh những hoạt cảnh tái hiện không khí đấu tranh quyết liệt của học sinh, sinh viên thời ấy, trưng bày còn mang đến những câu chuyện chân thực qua lời kể của những nhân chứng sống. Ông Đỗ Quang Trung, đội viên đội quân báo thiếu niên bát sắt và ông Trần Huy Tuấn, cựu chiến binh bày tỏ:
Tôi đi học tham gia học kháng chiến thì là in tài liệu, cho tôi là cơ sở là in tài liệu, in chưa đơn. Trên nhà này thì cái chỗ trên gác nó có cái trần ấy, dấu máy in ở trong đó.
Bao nhiêu đồng đội của chúng tôi vẫn còn mất tích chưa tìm thấy và chúng tôi là những người còn sống phát huy cái truyền thống như bác Nguyễn Văn Linh nói tặng với những câu thơ: sống trong tù kiên trung bất khuất, sống ngoài đời tình nghĩa thủy chung.
Hoạt động tham quan hiện vật lịch sử, xem hoạt cảnh tái hiện khung cảnh đấu tranh quyết liệt của các chiến sĩ cách mạng và lắng nghe câu chuyện của những nhân chứng sống đã mang đến nhiều dấu ấn khó phai trong lòng du khách trong và ngoài nước.
Di tích nhà tù Hỏa Lò là địa điểm có sức hút rất lớn. Tôi đi cùng con gái và lần tham quan này giúp chúng tôi hiểu về quá khứ và rút ra bài học trong tương lai.
Thì Hỏa Lò phản ánh chân thực về lịch sử cho cả góc nhìn của người dân, góc nhìn của những người đã đi qua chiến và góc nhìn của cả những người ở mặt đối lập của chúng ta trong thời kỳ cuộc chiến và cái góc nhìn cho cả những người sau này nhìn về cái cuộc chiến.
Không chỉ tạo nên điểm nhấn từ các tour đêm thiêng liêng, tái hiện chân thực cuộc sống khắc nghiệt trong nhà tù Hỏa Lò, di tích còn thành công khi sáng tạo các hình thức thể hiện trên môi trường số và ngay tại không gian trưng bày hiện vật. Số lượng du khách đăng ký tham quan các tour đêm lúc nào cũng kín chỗ. Mỗi ngày di tích đón trung bình hơn 2.000 lượt khách trong nước và quốc tế, cho thấy di tích nhà tù Hỏa Lò đã thành công trong việc kéo lịch sử gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, ông có bình luận gì về cách mà di tích nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đã đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ cũng như là khách quốc tế, để có thể đón trung bình hơn 2.000 lượt khách mỗi ngày, một con số đáng mơ ước của rất là nhiều địa chỉ đỏ?
Thưa các quý vị, tôi cũng là một trong số ít những nhà khoa học được vinh dự là trong cái ban tư vấn về bảo tồn và giáo dục di sản của nhà tù Hỏa Lò, tức là những kịch bản triển lãm hay là những cái tour tuyến tham quan thì chúng tôi cũng góp phần gợi ý và sửa chữa chỉnh lý để nó tăng lên sự hấp dẫn. Nhưng cái điều đó là chứng tỏ các bạn đồng nghiệp của chúng tôi họ đã có dày công nghiên cứu để xây dựng các chương trình giáo dục di sản. Và cái chương trình nghiên cứu ấy là xuất phát từ nhu cầu của du khách, chứ không phải xuất phát từ cái nhà tù Hỏa Lò muốn nói gì, mà các bạn ấy xuất phát từ là người đến đây muốn được nghe gì, muốn được xem gì. Đây tôi cho là một cái tiến bộ rất mới, đổi mới. Và nó phải hình thành được trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Cái thứ hai ấy, là các bạn ấy tranh thủ được cái sự hợp tác của nhiều bên. Tôi thấy có nơi nào mà khi gọi một cái là các bác cựu tù nhà tù Hỏa Lò là đến ngay đâu, họ chả quản ngày đêm, cái gì cống hiến tức là họ cống hiến ngay. Thứ hai là họ hợp tác được với những cái công ty du lịch, và họ chính công ty du lịch chính là cái người ta hiểu nhất là du khách muốn gì, và người ta góp phần biến tài nguyên du lịch, biến cái di sản thành sản phẩm, thành thương phẩm có sức hút, có giá trị về trí tuệ cao. Rồi các bạn còn phối hợp được với các kỹ sư công nghệ, và cuối cùng ấy là các bạn ấy làm PI rất giỏi. Nhà tù thì chỉ có xiềng xích đấy, tưởng là chết chóc gian khổ, nhưng mà là ngay tôi mà đã xin bất chợt cũng không vào được, là bởi vì cái số lượng người ta ổn định rồi, mình không chen ngang được đấy. Và làm sao mà lại vé vào tham quan tour đêm của nhà tù hoặc là mà lại 300.000 mà lại vẫn có người hăng hái muốn xin đi. Đấy là một cái thành công của các bạn tôi. Và cái thành công cuối cùng mà tôi nghĩ lớn nhất ấy, để giúp cho du khách biết là tại sao người Cộng sản Việt Nam đã biến được trần địa ngục trần gian thành trường học Cộng sản. Nhiều người, nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta trưởng thành rất lớn về mặt lý luận và kinh nghiệm sau khi ra khỏi nhà tù thì trở thành thủ tướng, trở thành tổng bí thư. Mà theo tôi nhớ không nhầm đến có 5 tổng bí thư của chúng ta đã từng trải nghiệm như thế. Các bạn trẻ bạn rất thích. Và thứ hai, cuối cùng là họ tổ chức những tour tuyến tham quan rất hấp dẫn, có cái thực cảnh. Tôi cũng đưa cả vợ đi thì cũng, và xã tôi cũng rất xúc động khi được câu chuyện giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bà vợ mình, rồi cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bà mẹ với người chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Đức Cảnh. Đấy, bị tra tấn như thế gặp con thì lại vẫn khuyên con là phải trung kiên với cách mạng. Thế rồi cái tour là được vượt ngục cái đêm linh thiêng. Và cái quan trọng nữa là các bạn ấy cho chúng tôi trải nghiệm 15 phút thiền để tưởng nhớ lại các cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở đây. Và cả mấy chục người ngồi im lặng trong bao nhiêu phút nghe thề lời dẫn của thuyết minh, và cuối cùng thì đọc lại được rất nhiều ấn tượng lớn. Và người ta cho uống một cốc chè, ăn một cái thạch lá bàng, ăn hạt bàng, và như vậy thì cái tour rất là sâu sắc. Một di tích tưởng như là khô khan mà lại bán vé được 300.000. Thế mà tôi xin nhắc lại là nhà tù Hỏa Lò chỉ còn 1/3 thôi nhá. Dạ. Chỉ còn 2/3 đã biến thành Hà Nội Tháp Tower rồi. Thì nếu mà nó còn nguyên si nữa thì cái sức hấp dẫn nó còn rất mạnh. Dạ. Và xin thưa với các bạn là chúng tôi rất tự hào là tại sao mà nhà tù Hỏa Lò mà lại vé vào cửa một năm thu được hơn 11 tỷ. Tức là bằng một xí nghiệp nhỏ đấy. Dạ. Và các bạn đồng nghiệp của tôi họ tự chủ về mặt kinh tế.
Dạ. Rõ ràng là một cái mô hình rất là đáng được tham khảo và nhân rộng, đúng không ạ?
Rộng, vâng.
Và như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài vừa mới phân tích thì một trong những cái nguyên nhân then chốt có thể làm nên cái sức hút của di tích nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đó chính là bởi vì họ đã tận dụng rất là thành công các cái nền tảng mạng xã hội để làm nội dung, để quảng bá cũng như là tương tác thật là gần gũi sinh động với giới trẻ, và nhiều khi là nói bằng ngôn ngữ của Gen Z rất là tươi trẻ, hài hước nhưng mà cũng đầy thông minh, sâu sắc và trí tuệ. Như là ngay trong những cái ngày cao điểm nắng nóng này thì đội ngũ làm truyền thông của nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đã thông báo ở trên fanpage "Chúng tôi có điều hòa", và dòng chữ hiện ở trên chiếc điều khiển điều hòa ấy là "Không khí yêu nước", cùng với thông điệp là "Bật hết cỡ cho tôi". Là một giảng viên chuyên ngành quản trị du lịch thì hẳn là tiến sĩ Phạm Hương Trang có rất là nhiều điều muốn nói về case study này, một cái trường hợp điển hình vô cùng tài năng trong việc lên ý tưởng, thu hút cũng như là tạo được một thiện cảm quá lớn với công chúng ạ.
Đúng vậy ạ. Trong tất cả các bài giảng của chúng tôi về chủ đề marketing điểm đến thì nhà tù Hỏa Lò luôn luôn là một cái case study được đưa vào thảo luận và nhận được hưởng nhiệt tình nhất của sinh viên MIT, sinh viên RMIT. Chúng tôi luôn thảo luận xem là vậy bí quyết thành công là gì, bước tiếp theo như thế nào để có thể duy trì được sự yêu mến, quan tâm của khách hàng đối với nhà tù Hỏa Lò. Và đặc biệt là tuần vừa rồi thôi, sinh viên MIT cũng tổ chức một cái tour để đi tìm hiểu tour đêm thiêng liêng ở nhà tù Hỏa Lò, và các bạn cũng có những cái trải nghiệm như là phó giáo sư tiến sĩ vừa chia sẻ, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy là đây là một cái sản phẩm du lịch thật sự là tuyệt vời. Vậy thì cái thành công đầu tiên, bên cạnh những gì mà đã được nhắc đến, thì chúng tôi phải nhấn mạnh đây, thành công đầu tiên là họ đã xác định đúng được đối tượng khách hàng mục tiêu. Bởi vì rất nhiều những địa chỉ đỏ thường nghĩ rằng là khách hàng mục tiêu sẽ là những người cao tuổi, những người đã có thời gian tham gia cách mạng. Nhưng mà thực ra đối tượng là khách hàng mới, là Gen Z, là cái đối tượng trẻ. Đây là một đối tượng rất năng động. Đối tượng này sáng tạo và họ quan tâm đến các vấn đề xã hội, nghệ thuật, và họ là một cái đối tượng có phố lượng lớn ở xã hội luôn ạ. Vậy thì thay vì cái việc là mình cứ quảng cáo một cách chung chung và nhồi nhét những cái thông tin như mình thường làm, thì đối với nhà tù Hỏa Lò, họ tập trung vào một cái tệp khách hàng tiềm năng và rất lớn thôi. Đó là Gen Z. Vậy thì họ sẽ không có nhồi nhét như vậy nữa, mà thay bằng đó sẽ là cái cách kể chuyện hay cách nói chuyện theo phong cách của giới trẻ, để cho họ có thể hiểu được và họ có thể tương tác được, họ quan tâm. Và qua đó là thay đổi những cái nhận định về những cái kiến thức lịch sử khô khan lắm, nhiều con số lắm, nhưng mà thay đổi đấy bằng cái xu hướng là theo trend hay là những cái tương tác để họ có thể like hoặc share hoặc thậm chí là tác bạn bè vào. Sinh viên của tôi có làm những cái thống kê, ví dụ như là nếu năm 2018 đến năm 2020 á, lượt tương tác các bài đăng của nhà tù Hỏa Lò chỉ có độ 2 like, 3 like hoặc thậm chí nhiều nhất cũng chỉ ở 50 like thôi. Nhưng mà với cách tiếp cận mới này, với cách đăng bài mà theo giới trẻ yêu thích ngôn ngữ của giới trẻ, thì cái lượt view tăng hàng chục nghìn lượt, và lượt tương tác chia sẻ bình luận là tăng đến 171 lần. Thì đây là một kết quả hết sức là ấn tượng. Đó, tức là họ biết cách để phù hợp với giới trẻ. Và cái điều tiếp theo nữa là xu hướng chuyển đổi số ngày nay, thì nhà tù Hỏa Lò cũng áp dụng rất nhiều các công nghệ thông minh tăng cường trải nghiệm và tương tác của du khách. Tức là chúng ta không chỉ thụ động nữa, mà chúng ta sẽ được trải nghiệm, được hòa mình vào cái cảm xúc lịch sử. Tức là cái quan trọng là cảm xúc, bởi vì du lịch là một ngành kinh doanh gắn với yếu tố con người mà. Nên là những cái câu chuyện lịch sử này, những cái sự chia sẻ gần gũi hoặc giàu cảm hứng ấy, của đội ngũ sáng tạo sẽ giúp tạo lên được những cái ấn phẩm truyền thông hấp dẫn, và những cái sản phẩm du lịch mà nó vừa có tính lịch sử nhưng mà lại vừa sáng tạo.
Dạ vâng.
Vẫn là cái chữ sáng tạo ạ.
Dạ vâng, và rõ ràng là nhìn những cái kết quả mà di tích nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đạt được trong cái việc quảng bá cũng như là tiếp cận với công chúng, đặc biệt là với giới trẻ và khách quốc tế, thì họ đã xây dựng được một cái fanpage với gần 400.000 người theo dõi, và với những cái bài đăng nào đấy đến hiện giờ là cũng đạt vài ngàn like và comment trở lên. Có thể thấy là cũng khá là đáng tiếc khi mà cũng vẫn còn những cái địa chỉ đỏ của chúng ta đã chưa biết tận dụng cũng như là phát huy được cái thế mạnh của công nghệ số để giới thiệu cũng như là hấp dẫn du khách trong cái thời đại 4.0 này. Và cũng còn không ít những cái tồn tại và bất cập trong cái việc mà thu hút được du khách đến với những cái địa chỉ đỏ trong cả nước hiện nay. Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài có đề xuất hay là kiến nghị gì ạ để mà các cái địa chỉ đỏ của chúng ta có thể là khắc phục được những cái tồn tại và hạn chế?
Tôi nghĩ là có lẽ cái đầu tiên ấy là chúng ta phải thay đổi nhận thức của mình về di sản văn hóa. Lâu nay chúng ta chỉ nhìn nhận di sản văn hóa dưới góc độ những giá trị lịch sử văn hóa, giá trị tinh thần thôi. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc là phải nhìn nó từ góc nhìn kinh tế học di sản nữa. Tôi có thể lấy một ví dụ, Hạ Long là du lịch thì không bàn. Chỉ có vé vào tham quan thôi đã bán được 1.400 tỷ. Một di tích nhỏ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, vé vào cửa cũng là 48 tỷ. Đền Ngọc Sơn là 22 tỷ. Cái đền Cửa Ông cũng là 50 tỷ. Tràng An là 700 tỷ. Đấy là tiền vé tham quan thôi. Đấy. Thì hãy nhìn di sản nó là cái dưới góc nhìn kinh tế học, tức là nó là tài nguyên du lịch. Và tài nguyên du lịch thì phải được nuôi dưỡng, phải được đầu tư, phải được bảo vệ. Chứ người ta cứ nghĩ rằng ngành di sản là ngành tiêu tiền. Không phải. Ngành di sản giữ trong tay một tài sản kinh tế lớn. Tôi xin thưa với các bạn, làm được kinh thành Huế như ngày nay đòi hỏi sẽ có nhiều đường dây 500 kV. nhưng mà hàng năm bảo dưỡng đường dây 100 kV nhiều tỷ, nhưng mà đầu tư cho bảo tồn di tích cố đô Huế chỉ cũng có một vài trăm tỷ, là không tương xứng. Nếu chúng ta nhìn đấy là dưới góc nhìn kinh tế, bản thân nó lại còn để con gà đẻ trứng vàng nữa, thế thì và nó lại không nói là nó đào tạo nguồn nhân lực và nó là sản phẩm du lịch. Vì tôi nhớ là riêng thành phố Hồ Chí Minh thôi là một năm 2023 du lịch cũng thu được 170.000 tỷ.
Dạ vâng.
Nếu chúng ta nhìn góc độ kinh tế học như thế là chúng ta sẽ xử lý khác đi. Thứ hai ấy, là phải tăng cường cái tổ chức quản lý nhà tù Hòa Lò, cũng như Văn Miếu Quốc Tử Giám, cũng như cái Hòn Trồng ở Nha Trang, nó có một cái đơn vị tổ chức. Tôi nhớ là người ta tinh giảm biên chế và không muốn đẻ ra những tổ chức. Nhưng mà những cái tổ chức mà quản lý di sản mà nó có sức sống như thế thì mình phải cho nó một cái tổ chức. Và cái thứ ba nữa tôi cho là rất quan trọng. Chúng ta đã chuyển sang cái nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì hãy tôn trọng, khuyến khích cái kinh tế tư nhân. Vậy thì hình thức mô hình hợp tác công tư trong kinh tế thì cũng đã được đâu đó và cũng đã có đưa lại những kết quả. Và hiện nay thì mô hình hợp tác công tư trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cũng đã có những điển hình rất tốt, nhưng mà chưa được công nhận, chưa được chấp nhận. Thì trong tương lai, và tôi nghĩ là năm 2024 này, một số điều khoản luật di sản văn hóa sửa đổi bổ sung thì có được chấp nhận cái mô hình hợp tác công tư trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Những cái ta nêu điển hình như thế này ấy, là phần nhiều đều có sự hợp tác công tư đấy. Tôi lấy một cái ví dụ như là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Công nghệ, phần công nghệ là tư nhân người ta lo. Phần nội dung thì ban quản lý cái trung tâm hoạt động Văn Miếu Quốc Tử Giám lo. Họ chỉ bên kia sẽ dịch ra, sử dụng công nghệ và khách được hài lòng đến đông thì cái phần thu được từ công nghệ thì lại chia sẻ một phần cho trung tâm bảo tồn di sản. Hay là cái phần dịch vụ của người đến thăm, người lâu nay người ta bảo đây là trường học mà lại cứ đòi thu tiền, nơi giáo dục, nhưng không phải, khách đến cần ăn đói rồi mà đến 11 rưỡi rồi phải được lót dạ cái gì rồi tiếp tục trải nghiệm di sản chứ, khát thì phải uống. Như là bảo tàng lịch sử quân sự trước kia cũng thế, đến quá giờ rồi lại chỉ nhã đi ra xong vào lần hai mua vé. Thì tôi thấy là các bảo tàng Louvre là tầng nào người ta cũng có một cái restaurant rất lớn, và cái nguồn thu đấy nó cũng bổ trợ rất tốt để cho ít nhất là bổ sung cái hoạt động nghiệp vụ này, nâng cao đời sống phúc lợi xã hội cho cán bộ này, thì cái nguồn lực bổ sung cho nghiên cứu khoa học rất lên. Thì cái mà tôi nghĩ trong tương lai khi luật chúng ta năm 2024 này được Quốc hội thông qua thì cái mô hình hợp tác công tư trong bảo tồn phát huy di sản văn hóa nó sẽ được nở rõ ra, và di sản chúng ta sẽ có vị trí trong đời sống xã hội và sức hấp dẫn của di sản sẽ tăng lên và du khách đến với di sản sẽ nhiều hơn. Và tôi cho rằng là không giáo dục nào tốt bằng giáo dục trải nghiệm văn hóa. Tôi nên nhớ là cái ông người Pháp ấy, từ năm 23-24 Quốc học Vinh ấy, ông ấy đã cho sinh viên học sinh đi học lịch sử tại di tích rồi. Thì chúng ta nên phát huy cái thế mạnh đó. Tôi nghĩ đấy cũng là cách chúng ta làm cho những di tích lịch sử cách mạng, những cái địa chỉ đó nó thực sự trở thành phương tiện giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào cho cái thế hệ trẻ của chúng ta. Bởi vì thế kỷ 21 này thế giới còn nhiều biến động và Việt Nam cũng đứng trước những thử thách rất lớn, đặc biệt là tình hình Biển Đông. Thì cái con người Việt Nam được giáo dục có bản lĩnh yêu nước ấy, thì nó sẽ có được mấy cái trụ cột tư tưởng của Bác Hồ đưa ra là gì? Dân tộc độc lập, đất nước thống nhất và toàn dân đại đoàn kết.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, và Tiến sĩ Phạm Hương Trang, giảng viên trường Đại học RMIT đã bàn luận cùng chúng tôi.